Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, thầy hãy giải thích cho con, con nói là vì sao tha mái lại là nguyên nhân gây ra đau khổ hả thầy? Dạ con xin hết.
Để thấy rõ nguyên ái dẫn đến khổ đau theo tinh thần giải thoát của đạo Phật đó, thì ta cũng cần biết về ba phạm vi hay là ba phạm trù của tha mái. Một, dục ái, tức là những hoạt động tính dục, khao khát tính dục, thỏa mãn tính dục mà nếu không đúng luật, không đúng đạo đức, không đúng tâm linh, chúng ta có thể biến người khác trở thành nạn nhân qua lạm dục tình dục và nghiện tình dục. Giới trẻ ngày nay đang bị vướng vào các cái bẫy của cái việc nghiện và thỏa mãn tình dục trước cái tuổi trưởng thành rất là nhiều, và dẫn đến rất nhiều các hệ quả xấu cho sức khỏe, cho tinh thần, cho tương lai và đánh mất hạnh phúc của những người thân. Hai, hữu ái là khao khát được tái sinh, vốn là một cái nhu cầu của phần lớn con người và các loài động vật. Đạo Phật phân tích rất rõ rằng là tái sinh là hậu quả tất yếu của nghiệp. Có những con người tái sinh làm con người ở mức độ trung bình về đời sống vật chất, trung bình về tri thức, trung bình về điều kiện sống, cho nên họ vẫn tiếp tục trải nghiệm cái hạnh phúc trần đời mà họ đang có. Nhưng mà phân tích về cảm xúc đó, thì nỗi khổ niềm đau đôi lúc đối với những người bị bất hạnh, cái may mắn đó, lại nổi trội hơn là những cảm giác hạnh phúc an lạc tĩnh tại mà họ có thể có do thiếu việc làm chủ bản thân. Cho nên theo đạo Phật, còn tiếp tục tái sinh là còn có thể kéo theo các khả thể, tức là tính khả năng của cái việc đối diện trước nỗi khổ niềm đau do các biến cố, do việc mất kiểm soát tâm, do các hành động tiêu cực, do động cơ xấu, do không tuân thủ luật pháp và do vi phạm đạo đức. Các cơ hội như thế có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào. Ba, vô hữu ái, tức là niềm khao khát muốn kết liễu sự hiện hữu của mình trên cuộc đời và không muốn sự tái hiện hữu ở kiếp sau. Nhà thơ Hoàng Trung Thông thì phải đã có lần phát biểu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có thể phát xuất từ một nỗi khổ niềm đau của bản thân và đối diện với trước nỗi khổ niềm đau của nhiều tha nhân mà có người trở nên bất lực quá, mà Hoàng Trung Thông đã không muốn tái sanh làm con người, làm cây thông, gió thổi thông reo tạo cảnh sanh tình cho biết bao nhiêu nhà thơ, các họa sĩ, nhà văn sáng tác để lại những tác phẩm cho đời còn có giá trị hơn. Nhưng đó là một ngộ nhận, vì làm thông bây giờ chưa chắc được bình an. Nạn lâm tặc, nạn khóa rừng, nạn cháy rừng diễn ra khắp mọi nơi trên hành tinh. Cho nên không khéo, khước từ cái hình thức đời sống này, ta lại vấp phải các hình thức đời sống thấp hơn, kém hơn, thì chánh vỏ dưa khác gì gặp gió dừa. Trong đó Đạo Phật dạy chúng ta đối diện trước nỗi khổ niềm đau, trước nhất mình phải thừa nhận như là một hiện thực, không cường điệu quá nó để ta không bơm phồng nỗi đau lên, không phớt lờ nó, vì như thế là liều mạng làm cho nỗi đau ngày càng gặm nhấm chúng ta nhiều hơn. Không đầu hàng trước số phận, vì như thế nó làm cho bản lĩnh và sức chịu đựng của nhân tình của chúng ta ngày càng bị kiệt quệ. Ta nhìn nỗi đau như một hiện thực, nhìn thật rõ để ta tìm đến việc phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, mình, người, gián tiếp, trực tiếp, thuận và nghịch, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Từ đó ta mới khoanh vùng được nguyên nhân và trị liệu để vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Cả ba phương diện tham ái là khao khát tính dục, bị tính dục chi phối, nô lệ tính dục làm cho có thể thân bại danh liệt, đam mê tính dục để thăng tiến cuộc đời, nhanh chóng có tiền tiêu xài, có thể vướng vào các đường dây mại dâm. Thỏa mãn không đúng người, không đúng chỗ, không đúng tình huống, có thể phá hoại hạnh phúc gia đình. Tất cả những điều này có phủ định hay khẳng định đều dẫn đến khổ đau ta. Còn tha mái tái sinh và tha mái kết liễu sự sống bằng cái hình thức tự vặn hay là chối bỏ chính mình hay là không muốn mình tiếp sau tiếp tục làm người Việt Nam đều là những bế tắc. Đang khi cuộc đời có những bản sanh, có những niềm hy vọng, có những chân trời hạnh phúc, có những điều tốt đẹp, có những giá trị tích cực, có những nỗ lực mang tính nhân sinh, nhân đạo, nhân bản, người tiêu cực và bị ám ảnh là không nhìn thấy mảng này, và do vậy để cho nỗi đau tấn công và giết chết mình. Do đó thấy rõ được bản chất của nỗi đau gắn kết với dục ái, hữu ái, vô hữu ái, người tu học Phật, đặc biệt là giới xuất gia, trong đời sống vẫn tiếp tục còn sanh đi rồi sanh lại. Ta cố gắng làm chủ bản thân mình. Nếu các hành động của mình không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không gián tiếp gây bất kỳ một phương hại hay tác dụng tiêu cực gì cho ai. Có như thế đó, thì trong nỗi khổ niềm đau chúng ta vẫn sống có giá trị, và tính giá trị đó đáng để chúng ta tiếp tục sống và sống với tư cách một con người xã hội, con người đạo đức và con người nhân văn.
Ông bà của chúng ta có cái câu nói như thế này: tham thì thâm. Ở trong kinh Phật thì nói nỗi khổ của con người có đến 8 vạn 4 ngàn thứ, và Đức Phật đã tóm cái điều đó lại qua 8 cái điều khổ, gọi là sanh lão bệnh tử, và trong đó có cái điều gọi là ái biệt ly khổ. Thương yêu xa lìa là khổ. Thương yêu mà không được gần là khổ. Gặp cái người mà mình không thương yêu lại càng khổ hơn, giống như hạt cát rơi vào trong mắt của mình. Đức Phật nói cái điều khổ đó gọi là một trong 8 thứ khổ. Và cái tâm tham đó là một cái loại tâm của vô minh. Đứng về căn bản phiền não của 6 thứ gọi là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thì Đức Phật cho rằng đây là 6 thứ căn bản phiền não, nó làm cho đời sống con người đi đến vô cùng khổ đau. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Phật dạy đời sống chúng ta phải có tình thương, phải có tình thương bao la. Cái chữ ái ở đây được dịch từ chữ Tàu thì đó là tình yêu thương. Như vậy người con Phật phải cho cuộc đời của mình là tràn đầy tình yêu thương. Nhưng mà cái tràn đầy tình yêu thương đó không phải xây dựng ở trên cái cơ sở của căn bản phiền não, tức là tham. Không phải là tham. Bởi vì trong 12 nhân duyên thì Đức Phật có nói đưa đến sinh tử luân hồi và đau khổ, tức là ái, thủ và hữu. Khi mình yêu thương mà không có trí tuệ thì đưa đến cố chấp, biến nó trở thành cái của mình, và muốn sở hữu nó thành cái của mình, thì như vậy nó đã trở thành cái tham. Cái tham đó trở thành cái vô minh. Như vậy là ái biệt ly khổ, thì làm cho đời sống của mình càng đau khổ hơn. Cho nên nếu chúng ta xây dựng đời sống chúng ta tràn đầy yêu thương trên cơ sở của trí tuệ mà không phải trên cơ sở của vô minh và tham chấp, thì đó là điều cần thiết. Cho nên chính vì vậy tham ái là đau khổ, không có nghĩa là những người con Phật diệt đi hết những cái tình yêu thương của mình, mà là tình yêu thương đó phải là một loại tình yêu thương không xây dựng trên nền tảng của vô minh, mà phải được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ và trách nhiệm, thì chúng ta sẽ không cố chấp. Chính cái điều không cố chấp đó, chúng ta không muốn là dùng thủ đoạn để nó trở thành cái của mình. Nếu dùng thủ đoạn trở thành cái của mình, nó sẽ rơi vào trạng thái là vô minh, là phiền não. Thì như vậy có khác gì ông bà chúng ta đã nói tham là thâm thì sẽ đưa đến đau khổ. Cho nên thầy mong rằng tất cả các con ngồi tại đây chúng ta hiểu chính xác về giáo lý nhà Phật. Đức Phật luôn mong muốn những người đệ tử của Đức Phật là tràn đầy yêu thương, và không bao giờ nói rằng yêu thương là đau khổ, mà chỉ yêu thương nó được xây dựng trên sự tham là căn bản của phiền não, là vô minh, thì sẽ dẫn đến khổ đau. Thầy xin hết, mời các bạn trẻ tiếp theo